Lữ quán Đại Lục dưới quyền cai quản của cô Tư Hồng Mao lại một phen rực rỡ ánh đèn chào đón khách quý. Hội đồng Trạch gia, đại thương gia Quách Đàm, Thất Tị Quan, thống đốc Cõi Nhát, cô Ba Trà, khánh thành xe hơi. Dư âm của những tiếng chạm cốc chưa tan thì nay lại tới dự yến đón tiếp ông hoàng xứ Simla. Giới thượng lưu đại trí thức Sài Gòn hầu hết đều có mặt ở buổi tiệc này. Đứng trước tiền đình lữ quán để nghênh tiếp vị hoàng thân. Người ta tưởng tượng đó phải là một con người bệ vệ nghiêm nghị, ngực này mề đai vàng và hộc xoàn, đầu đội kepi rằng ri và theo sau có một đám lính hầu cận đông đúc. Nhưng không, ông ta chỉ là một con người bình dân ăn mặc âu phục bình thường, chỉ có một người hầu cận đi theo mở đóng cửa xe. Đã bảo hoàng thân không thích làm vua nên đi chơi lẻ với bạn bè, trong khi đức vua được đón tiếp trọng thể ở cung này phủ nọ. Hoàng thân bước xuống tươi cười và bắt tay mọi người. Thầy Kiện Dương giới thiệu các bạn của ông với hoàng thân, rồi mọi người dắt nhau vào phòng khánh tiết. Thầy Kiện Dương mời người bạn ngồi ở một đầu bàn với tư cách thượng khách, còn bản thân ông thì ngồi ở đầu bàn đối diện với tư cách chủ nhà. Thầy Kiện Dương gọi hoàng thân bằng tên cúng cơm và nói tiếng Pháp.
Ha, Pho, hôm nay tòa đến thăm xứ sở của Moa. Moa rất lấy làm vui mừng để đón tiếp tòa. Có mặt hôm nay chào mừng tòa, có các bạn của Moa nữa đó. Nè, menu hôm nay không phải sơn hào hải vị dĩa trơn á, mà chỉ là cây nhà lá vườn của đồng ruộng Việt Nam thôi. Còn rượu á, thì vừa có champagne nè, vừa có cognac nè, vừa có martin nè. Nhưng mà cái thứ rượu ngon nhất mà Moa với các bạn đãi tòa, có lẽ là rượu nếp than đặc sản của Việt Nam đó.
Mấy người bồi đứng hầu hai bên bàn tiệc, sửa soạn bật nút champagne, thì hoàng thân đã đứng lên đáp lời cũng bằng tiếng Pháp.
Sê Dương, đã 4 năm nay không gặp lại tòa, nay thật là một dịp đại hạnh. Hey, mọi nhớ Paris đó, là mọi nhớ tòa. Paris của chúng mình bây giờ ha là Bangkok và Sài Gòn. Xin cảm ơn các bạn đã đến để mọi được hân hạnh làm quen, cũng như đã làm quen với Dương ở Paris vậy. Đúng như lời Dương vừa nói, món rượu ngon nhất hôm nay không phải là champagne hay martel, mà là rượu nếp than.
Thầy Kiện Dương rút nút chai rượu nếp than và rót ra ly của hoàng thân.
Nếp than.
Hoàng thân nâng ly lên cao và đáp lại. Cả bàn tiệc cười vui vì sự phát âm lơ lớ của hoàng thân. Hoàng thân nâng ly lên cùng với bạn Dương và tiếp.
Sau một dịp gần đây, tôi xin mời tất cả các bạn sang thăm Bangkok và một vài nơi xứ tôi để tôi có dịp đáp lại tấm thảnh tình của Sài Gòn.
Một loạt vỗ tay dòng giả hoan hỷ nối theo lời của hoàng thân. Không ai ngờ một vị em vua tương lai là kẻ kế vị mà lại ăn nói khiêm nhường như vậy. Riêng thầy Kiện Dương cứ thấp thỏm nhìn về phía cửa. Chính cô Tư cũng mang một mối lo âu với thầy. Bỗng có ánh đèn xe hơi nhoáng qua trước đường. Cô Tư bước nhanh ra. Cô nhìn thấy chiếc Fiat của Sáu Ngọ. Cửa xe bật mở và cô Tư reo lên.
Trà! Trời ơi, mau đi em, quán khách đang chờ kìa.
Sáu Ngọ dắt tay đưa Trà bước lên hết mấy bậc tam cấp và nói.
Đó, tôi giao cho cô đó.
Mời anh Sáu vào.
Cô Tư để Sáu Ngọ đi trước vào bàn tiệc, còn cô thì dắt Trà rẽ lại phòng riêng, bảo điểm trang thêm và nghỉ cho khỏe, rồi để cho thiên hạ ngóng cổ dài thêm một chút. Phút chờ đợi có khi còn đẹp hơn phút hội ngộ. Rồi cô bước ra ngỏ lời với bữa tiệc.
Tôi xin giới thiệu với hoàng thân và các vị. Đây là Monsieur Pondaron, người đã tạo niềm vui lớn cho buổi tiệc hôm nay. À, còn đây là ngôi sao Sài Gòn. Đáng lẽ cô đến để cùng quý vị nghênh tiếp hoàng thân, nhưng vì mẹ của cô ốm cho nên cô phải đến trễ. Xin hoàng thân và quý vị niệm tình tha thứ cho.
Thầy Kiện Dương vui mừng khôn tả, bèn đứng dậy nhường ghế cho Trà và nói.
Hôm nay cô Trà là chủ buổi tiệc này, xin mời cô điều khiển mọi việc để tiếp đãi hoàng thân.
Cô Ba lúng túng vì chưa từng dự một buổi tiệc sang trọng như vậy, thì đã có cố vấn giúp cho. Cô Tư nói, em nâng cốc chúc mừng sức khỏe hoàng thân trước đi, rồi chào mừng các vị quan khách sau.
Bao nhiêu năm lăn lóc, Trà đã từng tiếp xúc với giai cấp thượng lưu của xã hội,
nên không còn cái chất quê của cô gái bán bánh ú năm xưa, lại được cô Tư mớm lời, trà nâng đi và nói luôn mấy câu bằng tiếng Pháp. Khi hết nói được tiếng Pháp thì dùng tiếng Việt do cô Tư dịch ra.
Xin chào mừng Hoàng Thân, và xin mời quý vị cùng nâng ly chúc sức khỏe của Hoàng Thân. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh đón tiếp Hoàng Thân trên xứ của chúng tôi. Xin Hoàng Thân hãy dùng đạm bạc cùng chúng tôi mấy món ăn thưởng thức. Nếu có điều gì sơ sót thì xin Hoàng Thân lượng thứ. Riêng tôi, xin mời Hoàng Thân cạn ly.
Một tràng pháo tay nổ vang, không ai ngờ trà lại khẩu khí đúng mốt như vậy. Sau khi nghe cô Tư dịch ra tiếng Pháp, Hoàng Thân lấy làm thích thú.
Hoàng Thân nhìn nàng say đắm, phách lạc hồn siêu. Khi nghe nàng mời thì Hoàng Thân bước ra khỏi ghế, đến bên nàng, giơ ly rượu lên và nói bằng một giọng xúc động.
Tôi xin cảm ơn người đẹp Sài Gòn. Tôi xin mời tất cả quý vị hãy uống cạn ly rượu ngọt ngào này để chúc cho mỹ nhân trẻ đẹp mãi mãi. Riêng tôi, đây là ly rượu nồng thấm nhất chưa từng nếm trên đời.
Rồi trở về ghế ngồi cho đến mãn tiệc, mắt của Hoàng Thân luôn luôn phóng thẳng về phía lấp lánh sao xa. Xong tiệc thì đến màn khiêu vũ, trà cũng thuộc được vài điệu do cô Tư dạy. Còn các vị khách thì cố tình nhường đó hoa vườn nhà cho chú bướm lạ, nên Hoàng Thân và trà trở nên hai kẻ tri âm. Dưới dòng trời lúc tím lúc hồng, mà những dấu nhạc du dương là những ngôi sao vô hình, khách đa tình, ngộ tiên nga. Cả hai dìu nhau đi trên con đường xa dần trần thế. Bao giờ cô Tư cũng là người đạo diễn tài tình của những màn kịch vui. Cô dùng khiêu vũ cho Hoàng Thân và trà có dịp tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên. Nhưng rồi âm nhạc cũng hết bài bản, và chính họ cũng không cần tiếng nhạc để tô hồng hình bóng và nụ cười của mình nữa.
Ôi người đẹp, anh yêu em say đắm. Mắt nhìn anh, em nở nụ cười tinh. Anh nhìn em như hoa hồng tươi thắm, nghiêng mình trên mặt nước long lanh.
Đôi cặp chân như âm thầm đồng tình, nên chẳng bao lâu hai người đã trôi ra khỏi sàn nhảy và cùng toại nguyện khi thấy mình đang ở trong phòng khách vắng vẻ dưới ánh đèn mờ. Khách khứa dường như cũng không để ý đến sự vắng mặt của họ, một sự vắng mặt mà chính tất cả đều mong muốn. Những chiếc ghế đang lạnh lẽo bỗng nhiên được thở hơi ấm của hai người. Vô tình một bóng hồng lướt qua, trà kêu lên như gặp được cứu tinh.
Cô Tư, lại đây, em sợ quá.
Cô Tư làm bộ như chợt thấy trà và ngoặt lại. Cô nghĩ thầm.
Mày mà sợ, 10 thằng đàn ông như vậy, mày cũng nuốt sống nữa chứ mà sợ gì.
Thấy cô đến, Hoàng Thân đứng dậy lịch sự chào, cô vui vẻ đáp lại.
Dạ mời Hoàng Thân ngồi. Cái bản tango dài quá, chắc là Hoàng Thân hơi mỏi chân rồng rồi phải không?
Cô Tư mời Hoàng Thân ngự ở giữa, nhưng ngài khiêm tốn ngồi bên cạnh trà. Cô Tư cung kính.
Chúng tôi không rành lễ nghi trong cung đình cho lắm.
Tôi lấy làm hài lòng trong khung cảnh huynh đệ này. Lễ nghi á chỉ làm cho người ta xa cách với nhau thôi.
Xin cảm ơn Hoàng Thân. Không biết cô em của tôi có đáp ứng được Hoàng Thân trong các vũ điệu hay không?
Tôi ở bên Pháp khá lâu, nhưng chính tôi cũng nhảy rất là kém.
Dạ thưa Hoàng Thân, còn đây là tác phẩm của một họa sĩ trước kia ở trong khách sạn của chúng tôi. Dạ, Hoàng Thân thấy bức tranh như thế nào?
Tôi không rành hội họa lắm, nhưng mà người trong tranh thật là đẹp.
Dạ, nhờ tranh vẽ khéo mà người đẹp nó lại càng đẹp.
Tôi lại nghĩ rằng chính nhờ người đẹp cho nên họa sĩ mới vẽ đẹp được chứ. Có phải vậy không hả, người được mệnh danh là ngôi sao Sài Gòn?
Em không biết. Dạ thưa Hoàng Thân, trước đây ít lâu thì văn phòng này dùng để trưng bày những bức ảnh của mỹ nhân. Chúng tôi đã bán cả 100 bức trong một dạ tiệc rồi. Đây là bức cuối cùng tôi giữ lại để tăng vẻ đẹp cho lữ quán, cho nên mặc dù có nhiều người hỏi mua, tôi cũng không có bán. Nhưng mà để đánh dấu sự có mặt của Hoàng Thân tại lữ quán, chúng tôi xin kính dâng Hoàng Thân bức tranh này.
Còn gì hơn hạnh bằng. Thật là một kỷ niệm giá đáng ngàn vàng.
Một cô gái bưng tới một chiếc mâm, trên đó đặt một chiếc hộp nhung đã mở nắp, trong hộp lấp lánh cười một cây bút vàng. Mọi cử chỉ trao tặng bức ảnh cho Hoàng Thân đều giống y như đã xảy ra đối với quan thống đốc Cỏ Nhác, chỉ khác là người nhận bức tranh hôm nay là ngự đệ của vua xứ Simla. trà cầm bút ký tên trên danh thiếp và gắn trên góc của khung bức tranh mà anh Bồi vừa gỡ xuống mang tới. Tô Tư nói, đây chính là tặng phẩm Mademoiselle Trần Ngọc Trà, kính dâng hoàng thân. Ông hoàng đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ hân hoan nhận lấy bức tranh, trong khi Trà trao cây bút cho hoàng thân. Ông nhận lấy và nói với giọng run run,
tôi sẽ đem bức tranh về đặt trong bảo tàng của hoàng gia.
Rồi ông bắt tay cô Tư, nắm tay Trà đưa lên đặt một cái hôn thật dài.
Để lúc nào cũng được chiêm ngưỡng thiên tài của họa sĩ.
Và người sung sướng không kém có lẽ là cô Tư. Cô đã cất giữ bức tranh và chờ cơ hội, và cơ hội độc nhất chính là hôm nay.
Cuộc tiếp đãi hoàng thân xứ Tiêm La làm hài lòng chủ lẫn khách. Trà đã mang vinh dự lại cho xứ sở, cho lữ quán và riêng cho mọi người. Thử tưởng tượng nếu không có mặt Trà hôm nay, thì buổi tiệc vẫn là buổi tiệc sang trọng, nhưng không có gì đáng ghi nhớ. Thế mới biết sắc đẹp của đàn bà ghê gớm đến chừng nào. Xưa kia, người ta phải hy sinh Dương Quý Phi để đánh đổi sự an ninh của một quốc gia. Thì ngày nay, sự có mặt của Trà Hoa Nữ và Trần Ngọc Trà làm cho Paris và Sài Gòn càng thêm diễm lệ và gian danh hơn. Ngồi trên xe cùng với Sáu Ngọ trên đường về nhà, Trà hỏi.
Em mong là anh đừng có giận em.
Em nói gì vậy Trà? Anh không giận gì hết mà càng yêu em hơn đó chứ.
Tại sao kỳ vậy?
Tại vì anh cũng yêu em như là ông hoàng xứ Sim vậy đó. Với lại anh tin em, cũng yêu anh như là yêu ông ta vậy. Nghĩa là anh cũng là ông hoàng. Nhưng mà sợ anh nhắn ngang còn hơn ông hoàng kia nữa đó.
Tại vì mấy anh bắt buộc, chứ em đâu có muốn đi. Em không có thích tiệc tùng mà. Xe tới nhà, hai vệ sĩ nhảy xuống, Sáu Ngọ đưa Trà vào tận cửa, Tinh Hạch giơ tay chào, và Sáu Ngọ hôn má Trà. Trà cũng hôn đáp lại, rồi Sáu Ngọ hỏi.
Bao giờ thì em mới thực hành lời hứa đây?
anh không bao giờ quên chuyện đó hết.
Tại sao thiên hạ được mà anh lại không?
Không có ai được hết, không có ai được hết. Gặp lại anh sau nha, au revoir. Trà bước vào trong và cửa khép lại. Ông vua đứng ngẩn ngơ với chút hương thơm lâng lâng trong sương đêm. Trà vừa bước lên thang gác vừa la, bay đâu, bay đâu, bà ta đâu?
Quý anh đang đọc sách, dùng dậy chạy ra mừng rỡ.
Ủa, sao chị ba về khuya vậy? Bà ta đằng sau kia, chắc bà đã ngủ rồi.
Lúc nãy buổi khiêu vũ đang tưng bừng với bạn Van để kết thúc đêm vui, thì một người đàn bà rách rưới dục đâm vào xin thức ăn. Cô Tư kêu Bồi đem ra rồi đẩy ra ngay. Trà đang ngã đầu vào vai ông hoàng, bỗng ngẩng dậy như linh tính có điều gì. Trà nhận ra ngay người xưa nhờ cái sẹo trên trán. Trời ơi, bà ta ăn mày. Trà xin lỗi ông hoàng, rồi sàn nhảy và chạy theo bảo người tài xế chở người đàn bà về nhà, rồi trở vào như không có việc gì xảy ra, nhưng tay chân rã rời, tâm can sao xuyến lạ thường. Thấy Trà hấp tấp, Quý Anh vừa dắt Trà lại phòng cuối vừa nói.
Chị Nhị với lại con Daniel đã tới Mỹ Tho, vừa kêu về, bảo là chị xuống mau.
Quý Anh gõ cửa rồi quay trở lại, cửa mở, Trà bước vào bật đèn.
Trời ơi, dì Hảo, sao dì ra nông nổi này, hả?
Người đàn bà òa lên khóc. Trà đứng chết chân rung động toàn thân. Hồi lâu dì mới nói.
Cái thằng chó má, nó đã lừa dì, nó đi với một con nhỏ.
Trà tưởng đang nằm mơ. Trà ngồi xuống giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, nhưng Trà thấy lại cả chuỗi đời đã qua ở hẻm cây mai.
Dì có biết cháu ở đây không?
Có nghe nói.
Sao dì không đến tìm cháu, mà dì đi lang thang vậy?
Có nhiều lần.